Tháng 3 năm 2023, con có duyên lành được biết đến những bài giảng Pháp về Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 21 tháng 3 năm 2023, con đã về Chùa Khai Nguyên lễ Phật và thỉnh Kinh Địa Tạng về nhà để đọc tụng. Hôm nay con xin Thầy hoan hỷ khai thị cho con mấy câu hỏi.
Tham thế.
Mấy câu hỏi cơ. Một, ngày 9 tháng 3 năm 1994, con đã nhìn thấy bố chồng con chết, thắt cổ tự tử, đóng mở ngoặc đơn, tôi giải thích. Con nhìn thấy như thế thì có phải là kết nghiệp oan trái không ạ? Hai, hết Pháp hội Địa Tạng ngày 18 tháng 2 năm 2023, tối hôm đó con có ngủ mơ thấy bố chồng con chết vì bệnh già, đóng mở ngoặc đơn, giải thích. Một tháng sau, tức ngày 18 tháng 1 năm 2024, con ngủ mơ thấy bố chồng con chết, nhưng cũng chết già. Khi biết gia đình nghiệp chướng sâu dày, hàng ngày con nhất tâm đọc tụng hết một bộ kinh Địa Tạng. Sau thời khóa đọc tụng kinh, con đều nhất tâm hồi hướng cho oan gia trái chủ, cửu huyền thất tổ và hồi hướng cho bố chồng con ạ. Từ ngày thỉnh kinh về, con cũng đã phát tâm ăn chay trường và phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm. Từ ngày con mơ thấy cái chết của bố chồng con lần thứ hai, hôm nào có thời gian trời sáng, con đọc tụng kinh Phổ Môn xong, con lại đọc kinh Địa Tạng quyển thượng. Tối con đọc tụng quyển trung và quyển hạ có được không ạ? Ngày 15 tháng 7 năm 2023, tại Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu, con đã được Thầy quy y Tam Bảo cho con. Con thật là hạnh phúc, thật là con của Phật. Được con thật là hạnh phúc, được làm con của Phật. Con xin tri ân công đức của Thầy. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để mang ánh sáng Phật Pháp, quảng Pháp độ sinh. Con kính chúc Thầy và quý tăng ni của Chùa Khai Nguyên luôn luôn mạnh khỏe ạ. Thầy cũng cảm ơn các Phật tử đã có sự tin tưởng và có lời khánh chúc đến Thầy và tăng ni ở trong chùa. Trường hợp Phật tử ở Hòa Bình này, và là mơ thấy những giấc mơ như thế, không sao. Quan trọng nhất là bây giờ mình đã biết tới Phật Pháp, mình đã biết tụng kinh, lại biết ăn chay, hồi hướng cho bố chồng. Nhưng mà Thầy nghĩ rằng mình cũng phải giác ngộ được người thân trong gia đình dần dần. Ý Thầy là gì? Có thể bố chồng thì có thể là các ông ấy chưa tụng kinh được, chưa tin Phật được như mình, nhưng ít nhất cũng phải nói được cho các cụ hiểu một chút ít về nhân quả, hiểu về công đức tu tập phóng sinh, tu phúc vân vân, để các cụ cũng hoan hỷ. Các cụ cũng phải có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào nhân quả một chút xíu, thì mới có thể mình hồi hướng, mới chuyển được nghiệp cho các cụ, cho bố chồng. Cái này thì nói thẳng được với bố chồng thì nói, không nói được với bố chồng thì có thể tâm sự với chồng để chồng nói, hoặc nếu còn mẹ chồng thì nói mẹ chồng để mẹ chồng nói, vân vân. Thì với những giấc mơ mình như thế thì cũng có thể nó là cái kết nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp. Mơ đi mơ lại thấy một cái cảnh nó giống giống nhau, na na giống nhau, thì đương nhiên nó cũng có thể, theo như trong Kinh Địa Tạng nói này, đấy là cái duyên, cái nghiệp. Có thể mình biết trước, thấy trước những cái điều đó, mà mình biết ăn năn sám hối, hồi hướng tu tập thì có thể chuyển được nghiệp. Phật tử này có thể cho bố chồng đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh nhé. Đấy, để cho bố xem có niềm tin được chút nào không. Nếu có niềm tin thì mới cứu được, mới độ được. Nếu không có niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp thì làm sao Phật Pháp có thể cứu, có thể độ được các quý vị. Đây là cái điều rất rất thiết yếu, rất quan trọng. Phật độ Chỉ độ được những người có duyên là như thế. Nếu người đó bất tín nhân quả lại còn bán phá tam bảo nữa thì Đức Phật có hiện ra trước mắt cũng gì, cũng bó tay, không thể làm gì được. Cho nên trường hợp này Phật tử về có thể nói với bố chồng hoặc tìm cách nào để nói cho ông cụ biết. Có thể tự ông cụ ấy cũng phải phát bồ đề tâm, tin nhân tin quả, tin tội tin phúc thì mới có thể thay đổi được vậy. Đấy, cứ thỉnh cái quyền tích phúc cải mệnh cho ông đọc xem như thế nào. Và còn mình nhất tâm tụng kinh hồi hướng thì cũng là quý rồi. Nhưng còn người ta có chuyển được cái không thì cái người đương sự kia họ cũng phải đi, họ cũng phải có duyên, họ cũng phải thay đổi thì mới chuyển được. Còn họ không thay đổi thì mình cũng bó tay, không thể thay được, không thể gánh hết cho họ được. Giống như ai ăn thì người no, mình có thể nấu cơm cho thì cả nhà cùng ăn, nhưng mà những người đó không ăn là không bao giờ no được các quý vị. Đấy là gì? Đấy là điều cơ bản mà chúng ta phải biết. Nhân quả nó vận hành cũng tương tự như thế. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, tên con là Phạm Thị Yên, ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Gia đình con có duyên sự, con xin kính bạch thầy cứu giúp gia đình con ạ. Từ sáng đến giờ toàn câu hỏi cứ cứu giúp con với thôi. Khổ thân, sao mà nhiều người khổ thế. Hơn 1.000 câu hỏi thì nghĩ là chắc phải đến 80%, 90% là câu hỏi gì? Cứ kiểu kiểu là khổ quá mới đến chùa. Lúc sướng thì đi ăn đi chơi, si lê nhạc hội. Ngày xưa thầy còn chưa xuất ra nghe cái bài hát là gì? Tết này anh không thèm đốt pháo, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Lúc trẻ thì sao? Yêu đương, chơi bời, hưởng thụ. Cho nên cái vui ngày Tết, ngày Tết là cái vui nhất. Ngày xưa là phải có tiếng gì? Có tiếng pháo. Nhưng mà năm nay có người yêu rồi, cho nên anh không thèm đốt pháo nữa, vì đã có gì? Vì đã có em yêu, môi ngọt tựa sen hồng. Tết này anh cũng chẳng đi chơi, xi lễ hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Đấy, vì sao? Vì đã có em yêu bên cạnh gì? Thấy là vui rồi. Đấy, còn trẻ thì chẳng lo gì, chẳng lo học, chẳng lo tu, chẳng lo tích nhân nữa, chẳng lo tu nhân tích đức hành thiện, chỉ thích hưởng thụ. Đến khi hưởng cạn phúc, hưởng gần hết phúc đi rồi, nó sinh bệnh, rồi gia đình ốm đau bệnh tật lục đục, lúc đó mới là gì? Mới tìm đến Phật. Tìm đến Phật tu ăn năn sám hối, nói trên bờ môi chóp lưỡi thì ngon lắm, nhưng mà về đi dự một pháp hội hay là dự một khóa tu hay khóa tu mà về thấy chưa chuyển được mấy là gì? Bảo Phật không đủ linh, pháp không đủ thiêng để giúp cho gia đình mình chuyển nghiệp. Cho nên lại gì? Lại thoái thất bồ đề tâm. Cho nên miệng thì lúc đến với Phật thì khấn vái thì ngon lành lắm. Con biết tội rồi, con từ nay trở đi con ăn năn sám hối, một lòng một dạ chí thành chí kính, dốc một lòng tòng một dạ để đi theo gì? Đi theo Phật. Phật bảo thế nào con nghe như thế, thầy bảo làm nào con làm như thế. Về tu tập tụng kinh niệm Phật đến vài tuần vài tháng không thấy được như ý, bắt đầu là gì? Quay lưng ngoắt lại với Phật. Thậm chí còn đi nói xấu gì? Nói xấu tam bảo, Phật pháp tăng nữa. Cho nên là chúng sinh ở thế giới này nó thế đấy, các quý vị. Phật Bồ Tát cũng biết rất rõ mà, các thầy cũng biết rất rõ mà. Đấy, vào chùa đến với Phật pháp, từ câu hỏi từ sáng đến giờ toàn cái kiểu khổ khổ mới đến với Phật. Chả thấy câu hỏi nào vào từ hôm giảng pháp hội đến giờ, chả thấy câu hỏi nào: bạch thầy, cuộc sống của con thấy rất hạnh phúc. Từ khi sinh ra cho đến ngày hôm nay con đã 5, 6, 7, 80 tuổi gì đó rồi, con thấy mọi điều đều mỹ mãn, đều hạnh phúc. Cuộc sống của con không thiếu thốn một cái gì cả. Nhưng điều hạnh phúc nhất của con, đó là con thì trong những năm gần đây con đã gặp được Phật Pháp. Con đã nhất tâm gì? Tín thọ phụng hành theo lời Phật dạy, và con lại càng thấy con an hơn. Chả thấy ai nói như thế, buồn thay. Có thể cũng có, nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta gọi là chúng ta gọi là cái gì nhỉ? Gọi là giấu. Chúng ta giấu, không muốn là trình bày trước đại chúng. Thôi dành thời gian cho những người khó, người khổ, họ gì? Họ kể khó, kể khổ trước thầy, trước tăng, trước đại chúng, trước Tam Bảo, để cho Phật thương, Phật độ, thầy thương, thầy hồi hướng cho. Thôi có tâm Bồ Đề như thế cũng đều tốt các quý vị. Rồi, tiếp theo câu hỏi của Phật tử này. Con trai con sinh năm 1978, vào năm 2015, cháu có mua một mảnh đồi thông sau thuê san gạt thành mặt bằng và xây trang trại để nuôi lợn. Nuôi lợn Việt Gáp cho nhóm doanh nghiệp nhỏ của Hàn Quốc. Xây dựng được khoảng 40% thì sáu hết vốn và nợ tiền các ông chủ công trình xây dựng rất nhiều. Lúc đó đã nợ lên đến hàng chục tỷ đồng. Ghê thế, làm ăn gì mà ghê thế. Cả gia đình con vào cảnh lao đao, khốn khó vô cùng, không còn khả năng xây dựng tiếp được nữa. Cháu đã quảng cáo bán, nhưng từ ngày đó đến giờ rất nhiều người đến xem và hỏi mua, xong không sao bán được. Có nhiều người trả giá rất rẻ, thậm chí nhiều người đã đặt cọc tiền và đang làm thủ tục chuyển nhượng, họ lại đánh tháo không mua nữa. Cũng nhiều trường hợp như vậy, nhiều năm rồi mà không thể bán được à. Con đã thỉnh đạo tràng ở Hòn Gai, Cẩm Phả, và cả con cũng thỉnh bạn đồng tu lên tận nơi mấy lần tụng kinh Địa Tạng, cũng thí thực phóng sinh lại, phóng sinh tại đó rồi ạ. Ở nhà mấy năm nay con thường xuyên tụng kinh Địa Tạng, có thời gian con tụng 7 biến, 21 biến, 49 biến, lập đi lại đi lập lập lại nhiều lần. Cả đạo tràng Hòn Gai, Cẩm Phả liên tục cho con 3 khóa, mỗi khóa 7 biến, rồi mỗi lần chục người, có lần 15, 16 người ạ. Con ăn chay trường khoảng 10 năm nay rồi ạ. Cho đến bây giờ vẫn không bán được ạ. Hết năm rồi gia đình con lại lo chủ nợ đến nhà đòi nợ. Con kính bạch thầy giúp con và gia đình con với ạ. Thầy chỉ dạy cho con phải làm cách nào ạ. Con xin y giáo phụng hành lời thầy ạ. Cái này thì thầy chắc cũng bó tay ạ. Khó. Hỏi câu hỏi khó mà ông sư không thể giúp được thế này thì thực sự là cũng gì, cũng khó. Các cụ ngày xưa có một câu nói như này: trong phúc có họa, trong họa có phúc. Nhìn thấy trước mắt là phúc đó, nhưng chưa chắc hẳn đã là phúc. Nhìn trước mắt là họa đó, nhưng sau nó chưa chắc đã phải là họa. Đứng trên cương vị của một Phật tử, một người con Phật, lấy giáo lý nhân quả của Đức Phật ra để soi rọi, để thẩm định, để phán xét, để giảng giải, chúng ta thấy rằng nếu như gia đình Phật tử này, con trai Phật tử này, con gái Phật tử này, mà thành công làm được trang trại chăn nuôi từ năm 2015 đến nay, mà chăn nuôi trang trại lợn Việt Gáp cho Hàn Quốc như thế, mỗi một năm xuất chuồng ít nhất cũng phải gì 4-5 lứa, thậm chí nuôi gối nhau thì phải hàng chục lứa, mỗi một lứa thì hàng nghìn con, thậm chí vài nghìn con. Đứng trên phương diện là một Phật tử, lấy giáo lý nhân quả từ bi hỷ xả của nhà Phật mà thẩm định, mà soi xét, mà cân đối, chúng ta thấy đó là họa hay là phúc? Họa hay phúc? Họa. Đã là họa thì chắc chắn không phải là phúc, có đúng không? Cho nên là một Phật tử, chúng ta phải nhìn sâu, nhìn rộng rồi nhưng phải nhìn gì? Nhìn sâu. Chúng ta về đọc, tìm đọc cái chuyện gì? Tái Ông Thất Mã, một câu chuyện về nhân quả của Phật giáo ở Tây Tạng. Câu chuyện này được xảy ra ở Tây Tạng, các vị có thể tìm đọc, thời gian không có thì không giải thích nữa. Thầy cũng đã giảng một hai lần câu chuyện đó rồi. Câu chuyện là Tái Ông Thất Mã, các vị sẽ thấy đấy, họa nhưng chưa chắc đã phải là họa, vì trong họa có gì? Có phúc. Phúc nhưng chưa chắc đã hẳn là phúc, vì trong phúc cũng có mầm mống của họa. Ở trường hợp này đấy, đấy thì là một câu nói đấy. Nhìn ở ngoài đời thì không có gì sai, nếu ở nhìn trên cương vị ngoài xã hội thì làm trang trại chăn nuôi gà, nuôi lợn, nuôi heo, nuôi bò, nuôi lợn siêu nạc hay là bò siêu nạc ABC gì đó, nuôi cá chấm, cá chép, cá cha, cá ba sa ấy, cua hay tôm hay gì ABC gì đó, làm kinh tế VAC, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đất nước vân vân, cái đó thì không có sai với thế gian pháp, với pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, còn khuyến khích nữa cơ. Nhưng đứng trên cương vị là một Phật tử, một Phật tử tại gia học Phật, phát nguyện ăn chay trường như Phật tử này, tụng một ngày thì hết cả bộ kinh Địa Tạng, thậm chí là tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng trong nhiều ngày, nhiều tháng như Phật tử này, mà chưa hiểu được cái lý nhân quả đó thì quả thật là gì? Đáng tiếc thay, đáng thương thay. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nợ nần ngập đầu như thế, hàng chục tỷ, hơn chục tỷ như vậy mà không nghe trả được, có khi nhà cửa cũng bán đi còn chẳng đủ để trang trải nữa cơ. Thì cho nên bây giờ muốn bán cái chỗ đó, muốn bán chỗ đó bây giờ mình phải gì? Chuyển tư duy đi. Thỉnh đạo tràng đến tụng kinh, mình tụng kinh phải chuyển tư duy đi, không phải là bán chỗ đó để làm trang trại nữa, mà mình phải chuyển tư duy là khấn bán được cái chỗ đó, khấn nguyện thần linh thổ địa lịch đại gia tiên chư Phật Bồ Tát ra chỉ cho chúng con biết được cái việc làm đó là không đúng với đệ tử tại gia học Phật như chúng con rồi, chúng con biết là sai, cho nên thần linh thổ địa các ngài cũng cho con một bài học, đó là gì? Tán gia bại sản. Nay chúng con mới ngộ ra, do lần đi lên pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm đầu năm 2024 giáp thìn này, được thầy đạo thịnh thầy mới phá mê khai ngộ, chúng con mới ngộ ra, cho nên con xin được các ngài cũng gia trì cho, thương tưởng cho, cứu độ cho. Bây giờ nếu không bán được chỗ này thì gia đình chúng con chắc phá sản, nhà cửa có khi còn không có mà ở nữa, nợ nần thì ngập đầu nữa. Cho nên xin các ngài gia trì cho, xin hướng cái tâm nguyện này, cái mảnh đất này sẽ hướng thì có người họ tìm đấy, không làm trang trại chăn nuôi nữa, mà họ lại tìm ra một cái phương án để gì? Họ chuyển cái đất này để sang một cái ngành nghề kinh doanh khác, có thể làm xưởng may, xưởng dệt, hoặc là nhà máy, hoặc là cái gì ABC gì đó, hoặc có thể gặp được người họ có thể có quan hệ, có tiền, họ có thể quy hoạch để làm đất giãn dân, biến thành nhà ở gì gì đó, phân lô bán nền ABC gì đó vân vân. Cái đất Quảng Ninh cũng có giá lắm các quý vị. Đấy, mình hướng cái tâm mình sang cầu nguyện điều đó, xin chư Phật Bồ Tát thần linh thổ địa lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ sơn thần thổ địa các ngài cũng hoan hỷ chứng minh cho. Biết đâu về mình, tâm mình chuyển hướng, không biến nơi đó thành trang trại nữa, thành cái nơi gọi là gì? Thành cái nơi gọi là chăn nuôi rồi giết, chăn nuôi rồi giết, vỗ béo rồi giết, nuôi lớn rồi giết, đang vui rồi rồi giết. Ở ngoài đời thì không sao, đấy là ngoài đời họ làm. Nhưng còn mình là một Phật tử thuần thành, quy tam bảo, phát nguyện ăn chay trường rồi mà, thì đem cái lòng từ bi để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Cho nên mình cũng phải hướng tâm sang một cái ngành nghề khác trong mảnh đất đấy. Có thể để họ làm nhà máy, làm xí nghiệp, làm khách sạn, làm nhà nghỉ hay cái gì ABC gì đó, để họ kiếm gì? Kiếm tiền là không liên quan đến vấn đề sát sinh hàng loạt như thế. Có thể thì hướng ra cái vấn đề đó, có thể về lại bán được, bán được ngay, mà có thể lại bán gì? Bán giá cao nữa. Đấy, về cái hướng tâm như thế, đàn tràng đạo Phật tử đến làm lễ cho. Mà cái này này, riêng cái bán đất bán cát chùa này, chúng ta có một sư cô hay có duyên với cái này lắm. Nhiều người đi lễ không khỏi, có thể thầy đi lễ họ không bán được đâu. Thầy thì chưa đi lễ cho nhà ai, mách họ thôi. Một số sư ông đến lễ không bán được, có một sư cô lễ xong người ta bán luôn. Nó có coi duyên. Đấy, có thể các vị này đến gặp sư cô Tịnh Nghiêm. Sư cô Tịnh Nghiêm cô đi lễ cái này, cô lễ 10 nhà thì phải bán được 8-9 nhà. Bán đất bán cát đó, cái duyên. Thế thầy nói, thầy cứ nói trêu mà không, cái này là cái duyên của mỗi người đấy. Duyên mỗi người. Cái duyên mỗi người chúng ta không thể giải thích được đâu. Có một số, có một số chỗ là họ cầu bán mãi chả bán được. Sư ông đến lễ rồi cũng không được. Thầy bảo là thôi nhờ sư cô thôi. Thế nhờ sư cô đến lễ mấy ngày sau bán được ngay. Mấy tuần sau bán được ngay. Thế cái này nó cái duyên. Duyên của mỗi người. Không phải là sư cô giỏi hơn các sư ông. Nó là duyên. Là duyên thì không thể giải thích được vào đi. Bằng ngôn ngữ, bằng lời nói hay bằng công thức được. Các quý vị ạ. Cho nên cũng có thể vị này về lập đạo tràng hướng tâm đổi đi, đổi cái miếng đất ra sang một cái nghề khác đi, thì có thể sẽ bán được. Con kính bạch thầy, con còn việc cuối cùng nữa, con phiền đến thầy. Con trai con bị nợ nần, vậy thi thoảng cháu đi xem bói, gần đấy có một thầy phán là đôi ông nội của cháu có tham gia vào việc phá chùa chiền, và ông có lấy hai cột đình của chùa và những đòn đá để cái cột nhà. Nhưng thực tế bố cháu là chồng con ạ, ông nội cháu không tham gia phá chùa phá chiền và lấy bất cứ vật gì của chùa, mà ông cháu làm nghề thợ mộc, có làm thuê cho người cùng làng, họ lấy hai cột đình rất to của chùa. Ông cháu và bố cháu cùng đi xẻ hai cây cột đình đấy, rồi đóng bàn ghế, giường tủ thuê cho nhà họ để lấy tiền công thôi ạ. Cái thầy đồng này nói cũng chuẩn đấy chứ. Đúng không? Không biết gì mà họ nói được là gì, dính dáng đến cái việc lấy hai cái cột đình cột chùa. Nhưng thực tế là không phải lấy mà người khác lấy, người ta đến thì nhờ mình đến để làm công và xẻ ra có đóng đồ cho cái nhà chủ ấy. Thế mà họ còn xoay ra được. Nhưng cho cái vị thầy này, cái vị thầy xem bói cái thầy đồng này là cũng có tâm linh thật đấy, giỏi đấy. Con không đồng ý vì con không tin ông thầy bói đó làm được khóa lễ trả nợ tam bảo đó. Đúng, ông thầy đó không thể làm lễ trả nợ được. Ông thầy đó có thể xem thấy cái việc đó nhưng cũng không thể trả nợ được. Không thể làm lễ mà trả được đâu. Con hứa với cháu lên thỉnh và nhờ thầy Đạo Thịnh trên chùa Khai Nguyên mới có thể giúp được. Thầy cũng khẳng định luôn, thầy Đạo Thịnh cũng không thể giúp được. Ông thầy bói kia không thể làm lễ mà trả được. Thầy Đạo Thịnh cũng không thể làm lễ mà trả được. Con kính xin thầy chỉ dạy và giúp gia đình con với ạ. Việc ở nhà con rất nhiều, Nhưng câu hỏi hôm qua quá dài, con xin thầy hoan hỉ cho con mà lượng thứ con ạ. Mà lượng thứ ạ. Mẹ con mong ước được gặp thầy ạ. Dạ, lòng tham con lại khởi lên mất rồi ạ. Con xin được tri ân thầy ạ. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, cứu giúp nhiều chúng sinh đau khổ ạ. Thì thầy thương người này thì không thương được người khác, thầy cũng không phải là thầy tu. Thầy thương loài người mà không thương loài khác thì thầy là càng không phải là thầy tu nữa. Đấy, cho nên thầy khuyên là đấy, phải hướng tâm để bán cái đất đấy sang một cái mục đích khác, không phải là chăn nuôi nữa thì mới có thể được. Còn cái việc mà không lấy của đình của chùa mà chỉ làm công ăn lương như thế, đương nhiên mình cũng có gì? Tòng phạm. Không chính phạm nhưng mà tòng phạm. Tiếp tay cho kẻ gì? Kẻ ác. Cho kẻ phá đền, phá chùa. Mình lấy cái đồng công, tiền lương người ta đưa cho mình tiêu. Cho nên cũng có gì? Cũng có tội một phần ở trong đó, gọi là tòng phạm. Cho nên thôi, phát tâm ăn năn sám hối. Cứ phát nguyện đi. Về nếu mà gì bán được cái mảnh đất đó thì có thể là phát nguyện lại đem cúng hai cái cột. Chùa nào vào ở chùa nào đó, không cứ phải lên chùa Khánh Nguyên đâu, chùa làng, chùa địa phương hay cái chùa nghèo nghèo nào đó cũng được. Có lẽ cúng phát nguyện là cúng con bán được thì chúng con sẽ trích ra một phần để cúng hai cái cột chùa, cột đình của cái chùa, cái đình nào đó ở gần địa phương nhất cũng được. Hoặc là cúng cái đôi con hạc, cái bộ đồ thờ ở trong cái ngôi chùa đó cũng được. Nhưng cứ phát nguyện, bây giờ đây không có tiền thì thôi, cứ phát nguyện bán được thì đất đó thì chuyển nhượng được thì trích cho một phần để cúng, phát nguyện như thế đi, biết đâu gì lại được. Có thế thôi, và nhất tâm tụng kinh mà sám hối cái việc đó thôi thì mới chuyển được. Còn thầy cũng không thể làm lễ cho các vị chuyển được, mà cũng không cái một ai làm lễ mà có thể chuyển được cái nghiệp đó đâu. Tự chúng ta thì ăn năn sám hối, và chúng ta phải thay đổi bằng cái tâm á, phải biết rồi, biết thực sự là hối lỗi hối cả, ăn năn sám hối những việc đó thì mới có thể chuyển được vậy.